Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chúa vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu đang trên đường đi, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: Lạy con vua David, xin thương xót chúng tôi. Khi Đức Giêsu về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ: Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không? Họ đáp: Thưa Ngài, chúng tôi tin. Bấy giờ, người sờ vào mắt họ và nói: Các anh tin thế nào thì được như vậy. Mắt họ liền mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ: Coi chừng, đừng cho ai biết. Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về người trong khắp cả vùng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Mời anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, chúng ta nghe lời Chúa ngày hôm nay. Chúa nói chỉ còn chút nữa, chút ít nữa thôi. Ta nghe lời Chúa chỉ còn chút ít nữa thôi. Thấy có phấn khởi không? Nãy tôi lấy xe đi xe về đến đây, anh chị em chờ tí xíu lại có người gọi điện: Cha về đến nơi chưa? Chỉ còn chút ít nữa thôi. Tí xíu nữa lại có người gọi điện: Cha ơi, người ta đang chờ cha về chưa? Lại có lời trả lời: Chỉ còn chút ít nữa thôi. Lời Chúa ngày hôm nay chúng ta cũng nghe Đức Chúa là Thiên Chúa phán thế này: Chỉ còn chút ít nữa thôi. Có chuyện gì xảy ra? Đó là núi Liban sẽ lại thành vườn cây ăn trái, và vườn cây ăn trái sẽ sum suê như một cánh rừng. Ngày ấy, kẻ điếc sẽ nghe được lời trong sách, mắt người mù sẽ thoát cảnh mù mịt tối tăm và sẽ được nhìn thấy. Nhờ Đức Chúa, những kẻ hèn mọn sẽ ngày thêm phấn khởi, và vì Đức Thánh của Israel, những người nghèo túng sẽ nhảy múa tưng bừng. Chỉ còn chút ít nữa thôi. Là những chuyện đó xảy ra. Và bây giờ chuyện đó xảy ra chưa? Xảy ra chưa? Nãy tôi, anh chị em nói là chơi về nhà chưa? Xảy ra chưa? Ra rồi. Và lời Chúa ở trong sách Tiên tri Isaiah, ở trong Cựu ước báo trước những điều sẽ xảy ra ở trong Tân ước. Và khi Đức Giêsu đến thì Ngài làm cho tất cả những điều đã được dự báo ở trong Cựu ước trở thành hiện thực. Như vậy thì đã xảy ra chưa? Xảy ra chưa? Đây nè, ta nghe nè. Ngày ấy, người kẻ điếc sẽ nghe được lời trong sách, mắt người mù sẽ thoát cảnh mù mịt tối tăm và sẽ được nhìn thấy. Xảy ra chưa? Xảy ra chưa? Điều đó xảy ra chưa? Xảy ra rồi. Điều đó xảy ra khi Đức Giêsu đến thì Ngài làm cho người mù được, người điếc được, người công được, người què được, người chết sống lại, và người nghèo được lại giàu sang. Người nghèo được nó. Người nghèo được nghe loan báo tin mừng. Người nghèo được nghe loan báo tin mừng. Chúng ta chỉ luôn luôn nghĩ đến là người nghèo thì được giàu, người đói được no. Nhưng mà Chúa Giêsu đến để cho những người nghèo được nghe loan báo tin mừng. Tin mừng đó là gì? Tin mừng đó là Chúa của chúng ta đã thực hiện lời hứa. Những lời hứa ở trong sách, những lời hứa ở trong Cựu ước, trong tiên tri Isaiah nói chỉ còn chút nữa, chút ít nữa thôi. Cho nên khi chị em mình cầu nguyện, có khi ta sốt ruột, ta ngóng ngóng không biết bao giờ thì chuyện đó mới xảy ra. Lời Chúa ngày hôm nay nói với chúng ta chỉ còn chút nữa, chút ít nữa thôi. Anh chị em lấy câu lời Chúa này để mà làm cho việc cầu nguyện được trở thành hiện thực. Chúng ta tin tưởng vào lời của Chúa, chỉ còn chút nữa, chút ít nữa thôi. Lặp lại lần nữa, chỉ còn chút nữa, chút ít nữa thôi. Chỉ còn chút nữa, chút ít nữa thôi. Thì mình mới thấy được rằng là lời của Chúa nói với chúng ta như là một lời loan báo tin mừng cơ mà. Lời loan báo tin mừng cho người nghèo. Thì chúng ta là những người, ở đây có ai là người giàu không? Có, ai có ai giàu không? Có không dám giơ tay? Có không dám giơ tay? Có không dám giơ tay? Thì chúng ta thấy rõ ràng là ai cũng là những người nghèo hết. Ai cũng là những người nghèo hết. Chúng ta là những người nghèo. Có khi ta giàu về vật chất, nhưng mà nghèo về mặt tinh thần, nghèo về mặt thiêng liêng, giống như chị em đang hiện diện ở đây. Anh chị em khao khát được nghe lời của Chúa, anh chị em khao khát được Chúa viếng thăm, anh chị em khao khát được Chúa đụng chạm đến anh chị em, và Chúa nói với chúng ta chỉ còn chút nữa, chút ít nữa thôi. Kiên tâm đi con, kiên tâm cầu nguyện đi con, hãy kiên tâm cầu nguyện, đừng chán nản, chỉ còn chút nữa, chút ít nữa thôi. Người cầu nguyện mà cứ nghe Chúa nói như vậy cảm thấy phấn khởi lắm, đúng không ạ? Cảm thấy phấn khởi lắm. Và Chúa đâu có nói sai, Chúa đâu có đánh lừa mình, mà Chúa cho mình thấy rất rõ là chuyện đó xảy ra nơi Đức Giêsu Kitô. Vì rõ ràng chúng ta nghe lời Chúa ngày hôm nay, Đức Giêsu đang trên đường đi thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: lạy con vua David, xin thương xót chúng tôi. Khi Đức Giêsu về tới nhà thì hai người mù ấy tiến lại gần. Ta thấy câu chuyện xảy ra là gì? Đức Giêsu đang trên đường đi thì đã tới nhà chưa?
Chưa.
Lúc ấy tôi đang trên đường đi, tôi nói với anh chị em chỉ còn tí nữa thôi, ta tới chưa?
Chưa.
Thì Đức Giêsu đang trên đường đi thì hai người mù đi theo kêu lên rằng: lạy con vua David, xin thương xót chúng tôi. Khi Đức Giêsu về tới nhà thì hai người mù tiến lại gần. Vậy Đức Giêsu đã chữa cho họ chưa?
Chưa.
Đang trên đường đi thì hai người mù chạy đến: lạy con vua David, xin thương xót con. Lạy con vua David, xin thương xót con. Đức Giêsu vẫn cứ tiếp tục đi. Ta thấy không? Đức Giêsu vẫn tiếp tục đi. Và hai người mù có bỏ cuộc không ạ? Không bỏ cuộc. Hai người mù không bỏ cuộc. Vì hai người mù ấy tin rằng chỉ còn chút nữa, chút ít nữa thôi. Rát. Mặc dù họ có thấy không? Không thấy. Mù mà sao thấy? Mặc dù họ không thấy, nhưng mà họ
tin.
Họ không thấy nhưng mà họ tin. Cho nên Đức Giêsu trên đường về đến nhà, họ đi theo họ kêu xin. Và Đức Giêsu về tới nhà thì thấy hai người mù tiến lại gần. Có nghĩa là họ cứ kiên trì mà đi theo Đức Giêsu về đến nhà. Anh em thấy khi mà chúng ta cầu nguyện, có khi chúng ta thấy Chúa không có trả lời, phải không? Rõ ràng là Chúa Giêsu đang trên đường đi rồi hai người mù: lạy con vua David, xin thương xót con. Lạy con vua David, xin thương xót con. Chúa Giêsu vẫn cứ tiếp tục đi. Và hai người mù ấy không bỏ cuộc, cứ kiên trì cầu nguyện vì tin rằng chỉ còn chút nữa, chút ít nữa thôi. Cho nên ráng đi, đi theo, đi theo, đi theo. Chúa Giêsu có trả lời gì chưa?
Chưa trả lời gì cả. Giê-xu không trả lời gì cả. Cứ đi. Thì Đức Giê-xu vẫn cứ kiên trì mà đợi chờ, và người ta cũng kiên trì đi theo Chúa Giê-xu. Giê-xu có biết là hai người muốn đi theo không?
Biết
chứ, biết. Nhưng mà Ngài không trả lời, không trả lời. Mãi mãi đến khi về đến nhà rồi đó, thì hai người mù ấy tiến lại gần, người mới nói với họ: các anh có tin là tôi làm được điều ấy không? Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không? Khi mình cầu nguyện, mình cần có sự kiên trì và tin tưởng. Đức Giê-xu hỏi: chúng con có tin rằng ta làm được điều ấy không? Câu trả lời của người mù là gì, thưa anh chị em? Câu trả lời của một người mù là gì? Thưa Ngài, chúng tôi tin. Chúa Giê-xu này cũng hỏi anh chị em: anh chị em đang ở đây, anh xin, anh muốn xin cái gì? Anh muốn xin cái gì?
À, con xin bình an cho gia đình.
Xin bình an cho gia đình. À, con muốn xin cái gì?
Dạ, bình an cho gia đình.
Bình an cho gia đình. Con muốn xin cái gì?
Con xin cho mẹ con được ơn chữa lành.
Mẹ con được ơn chữa lành. Con xin ơn gì?
Dạ, con xin con được vững đức tin.
Vững đức tin. Con xin ơn gì?
Thưa cha, con xin cho được vững đức tin.
Con xin ơn gì?
Thưa cha, con xin bình an cho gia đình.
Bình an cho gia đình. À, còn ông xin ơn gì?
Bình an cho gia đình.
Bình an cho gia đình. À, ông đã được ơn chưa?
Dạ, đang xin.
Đang xin. Ông có tin rằng Chúa sẽ ban điều đó cho ông không?
Dạ, thưa tin.
Hallelujah. Anh chị em cầu nguyện, và Chúa cũng hỏi anh chị em là: anh chị em có tin rằng tôi có thể làm được điều đó cho anh chị em không? Chúa hỏi anh chị em: anh chị em có tin rằng ta có thể làm được điều đó cho các con không? Và anh chị em đáp lại: thưa Ngài, thưa Chúa, lạy Chúa, chúng con tin. Và người hai người mù cũng đáp rằng: lạy Ngài, chúng tôi tin. Bây giờ người sờ vào mắt họ và nói: các anh tin thế nào thì được như vậy. Các anh tin thế nào thì được như vậy. Anh chị em vừa mới xin ơn này xin ơn kia, rồi Chúa hỏi: các con có tin không? Anh chị em trả lời. Và Chúa trả lời: các con tin thế nào thì sẽ được như vậy. Các con tin thế nào thì sẽ được như vậy. Cho nên việc chữa lành là do lòng tin của mỗi một người chúng ta. Chúng ta đến chúng ta cầu nguyện, chúng ta đến chúng ta xin khấn, chúng ta đến chúng ta xin ơn. Điều quan trọng đó là lòng tin của mình. Nếu mình không tin, anh chị em đến đây cũng chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Nếu chị em không tin mà đến đây chỉ để vì tò mò, cũng không có chuyện gì xảy ra hết. Và thưa anh chị em, chúng ta thấy rõ ràng đó là nếu chúng ta tin thì chúng ta sẽ được như vậy. Và để anh chị em thêm lòng tin, chúng tôi mời vâng, mời Bác Định. Bác có thể lên chia sẻ cho mọi người để cho họ vững lòng tin vào những gì. Rằng khi mà anh chị em đến cầu nguyện, chúng ta tin thế nào chúng ta được như vậy. Và chính lòng tin của chúng ta cứu chữa chúng ta. Như Đức Giê-xu đã nói, chúng ta cho một tràng hoa tay để gặp gỡ người anh chị em này.
Chúng ta kính chào quý ông bà và các anh chị em. Tôi xin kể lại một cái câu chuyện mà lòng tôi xót chùa đã thương vì người tôi cách đây 6 năm. Khi tôi mà bác sĩ phái đau ra là ông bị bệnh gan, viêm gan B, rồi ông sẽ chuyển lên bệnh viện Sơn Xích là chuyên môn về bệnh gan. Thì sau ba tháng trở lại thì bác sĩ nói là ông muốn đi thêm một cục bị ở trong gan nữa,
cũng biết là bây giờ con nhỏ, đời thời gian sẽ lớn lên nó sẽ mổ. Khi đó tôi bàng hoàng lo sợ lo lắng trong người và tiếp tục cái cầu nguyện. Thế rồi tôi nghĩ ra một kế hoạch là tôi lấy cái tường lòng Chúa thương xót bình dậy dán vô, lấy cái dán vô, rồi mỗi buổi tối á là bám vào trong người, trước khi ngủ là thông thi cầu nguyện với Chúa, bám vào trong người để ngủ trong ngủ. Và chỉ có sau một tuần lễ là cái sự việc xảy ra trong người 12 giờ đêm, làm cho hai cái nền tôi đang ngủ là ướt hết, mà đỏ đen lên thì ra được màu vàng, là tôi lo sợ. Rồi thì về nói với mẹ con nên là bây giờ còn việc xảy ra trong người mà thấy lá lông người chứ không thấy đau gì cả, mà thấy là hai cái nền ướt hết mà nước màu vàng. Rồi trong giờ sáng ngay vậy thì mà gọi điện thoại với bên cơ lý hỏi được con hắn làm bác sĩ ở bên đó để xem thì bị tình trạng xảy ra của bà như thế nào. Thế rồi nói cho anh biết, rồi nói và bác ơi, bà ơi, bà phải tạ ơn Chúa, muốn vàng tạ ơn Chúa bà ơi. Tất cả những cái chất độc của trong người của bà là ra hết cả, không còn gì nữa. Mà sự việc là đúng như vậy. Rồi đến khi tại khám gần đó thì bác sĩ lên, thường thường tại khám là một ông bác sĩ thôi, mà hôm đó là ba ông bác sĩ. Con đi đâu xa là ba ông đứng ở trước mặt ấy nhìn như thế này. Rồi tôi mới cảm thấy là một cái ba ông ở trong trước mặt mọi người, một ông rồi đi ba ông. Rồi ông mới cho biết rằng là cái bình của bây giờ không còn nữa, của người ta từ trên cao xuống từ từ mỗi lần tái khám thì xuống một chút thôi, của mày bây giờ từ trên cao mà xuống hết cả, không còn một cái gì nữa cả, có như con chưa rô con rồi không. Rồi thì tôi vui mừng quá, rồi thì như vậy thì còn phải uống thuốc được không? Thì ông này cũng phải tiếp tục để uống thuốc để cho dư cái đó. Rồi từ ngày đó đến bây giờ cách đây là đúng 6 năm rồi, và cứ 3 tháng đi tái khám một lần, 3 tháng mới tái khám một lần. Mà lần gần vừa rồi đấy là 30 tháng 10 thì bác sĩ vẫn nói là trong người không có một cái gì sạch sẽ cả. Rồi là Chúa muốn van tạ ơn Chúa, tạ ơn lòng thương xót của Chúa này.
Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa, đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa, muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa, và mãi mãi con nhớ công ơn Người.
Chúng ta thấy rõ ràng là Đức Giêsu vẫn đang sống động ở giữa chúng ta. Những gì mà Ngài thực hiện ngày xưa, bây giờ vẫn tiếp tục thực hiện. Những gì mà chúng ta thấy ở trong tin mừng, người mù được thấy, người què được đi, và ngày hôm nay Chúa vẫn tiếp tục thực hiện những điều ấy. Ngày hôm nay có thể chị em thấy rằng không có những người mù thể lý, nhưng mà Chúa chữa biết bao nhiêu những người mù về mặt tâm linh. Cái mù về mặt thể lý tức là tôi không nhìn thấy sự vật, tôi không nhìn thấy gì cả, trong tôi là một màu đen tối. Nhưng mà có những người ngày hôm nay mắt vẫn sáng, vẫn nhìn thấy được sự vật, nhưng mà lại không nhận ra Chúa. Cái mù tâm linh nó còn ghê gớm hơn nữa, phải không thưa anh chị em? Cái mù tâm linh nó làm cho chúng ta không nhìn ra Chúa hiện diện nơi những người anh chị em mình. Cái mù tâm linh nó làm cho ta không nhận ra rằng quyền năng của Chúa, lòng thương xót của Chúa, tình yêu của Chúa vẫn đang hiện diện một cách sống động hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây. Cho nên người ta không nhận ra, lòng người ta chai đá. Người ta không mở mắt ra, mở mắt tâm hồn ra để nhận ra Chúa. Cho nên người ta không có tin vào Chúa. Người ta không tin vào Chúa, không nhận ra Chúa đang sống động, đang hiện diện và đang thực thi, đang thể hiện quyền năng của Chúa trên cuộc đời này. Ngày hôm nay cái mù tâm linh mới là cái đáng sợ thưa anh chị em. Cái đó là cái mà Chúa không thể chữa được nếu con người ta không muốn. Mà Chúa hỏi con có muốn ta chữa lành cho con không? Dường như người ta đáp là thưa, thưa không. Vì nếu mà người ta mở mắt tâm hồn ra, người ta nhận ra Chúa, thì người ta phải thay đổi cuộc đời người ta. Tôi đang tội lỗi, đang đắm chìm trong những cái đam mê của tôi, mà bây giờ tôi mở mắt tâm linh để tôi nhận ra Chúa, thì tôi phải thay đổi, bỏ những cái đam mê ấy. Làm sao được? Tôi đang là đam mê tiền của mà. Tôi đang thấy có tiền mua tiền cũng được, mà không tiền thì mua lược cũng chẳng xong. Thế không ạ? Tôi đang thấy là người ta là có tiền là người ta được bao nhiêu người ta thứ, rồi được mọi người trọng vọng vì có tiền. Còn bây giờ tôi mở mắt tâm hồn ra để tôi nhận ra rằng Chúa mới là tất cả, chứ không phải tiền là tất cả. Chứ không phải tiền là tất cả. Thì tôi phải biết sử dụng đồng tiền đó như thế nào để đẹp lòng Chúa, sử dụng tiền đó như thế nào theo thánh ý của Chúa. Và khi tôi mở mắt tâm linh của tôi ra đó, thì tôi sẽ nhận ra rằng những người chung quanh tôi là hình ảnh của Thiên Chúa. Tôi sẽ nhận ra được rằng đây là người đang khó đói khát, đây là người đang khó khăn. Và lúc đó thì tôi phải mở tấm lòng của tôi. Mở lòng cũng đồng thời với mở cái gì nữa? Mở cái gì? Mở cái gì? Mở túi. Khó rồi nha. Mở lòng thì cũng phải mở túi ra mà chia sẻ cho người khác. Có những người họ rất sợ mở túi, đúng không ạ? Bỏ vô thì dễ mà lấy ra thì khó lắm. Bao giờ cũng lạy Chúa, chưa đủ đâu Chúa, tí nữa thôi, tí nữa thôi, tí nữa thôi. Nhưng mà lúc lấy ra thì cũng tí nữa còn mới lấy, mà cái tí của mình không biết tới bao giờ, không biết tới bao giờ. Cho nên là cái khó là mở con mắt tâm hồn của mình ra, mở con mắt tâm hồn của mình ra để thấy được rằng Chúa đang hiện diện, Chúa đang mời gọi, Chúa đang sống động ở giữa chúng ta. Mở mắt tâm hồn của mình ra để thấy được rằng Chúa đang hiện diện đến những người anh chị em sống chung quanh mình đây, để ta biết cảm thông, ta biết chia sẻ, ta biết nâng đỡ, ta biết quan tâm đến họ hơn. Còn nếu mà giống như những người mà mù về mặt thể lý, ta thấy rõ ràng là không biết đâu, rồi không biết đâu mà sờ. Mù chỉ có một cách duy nhất là sờ thôi, đúng không ạ? Người ta bảo là ta không biết đâu mà sờ, nghĩa là tối tăm lắm rồi, tối tăm lắm rồi. Thế thì khi mà mắt tâm linh mình chưa mở ra, mình cũng bị tối tăm như vậy, không biết đâu mà giờ, có nghĩa là không thấy được Chúa đang hiện diện ở trong cuộc đời của mình, không thấy được Chúa đang hiện diện ở giữa thế gian này, không thấy được rằng Chúa đang kêu mời mình đón nhận lòng thương xót, đón nhận tình thương của Chúa. Và nhất là mở mắt tâm hồn mình ra để nhận ra rằng Chúa đang hiện diện nơi những người sống chung quanh mình. Người anh em vừa mới chia sẻ cho chúng ta cái lời chứng sống động ấy, để chúng ta tin chắc chắn rằng Chúa ngày hôm nay vẫn đang thực hiện những điều rất lạ lùng. Nếu chúng ta tin. Có nhiều người không muốn tin, không thèm tin, đúng không ạ? Không muốn tin và không thèm tin nữa, rồi không chịu tin nữa. Không muốn, không thèm, không chịu. Vì khi mà tin như vậy thì phải đổi đời của họ. Giống như là người mà quen ở trong bóng tối rồi, mở mắt ra nó ngại lắm, nó chói mắt, ngại lắm, thôi nhắm mắt cho nó quen. Tôi đang sống ở trong tội lỗi rồi, mà anh chị em thấy là có người đến kêu mời mình đi xưng tội, có người mình đến đi mời đi đọc kinh, đi cầu nguyện, có dễ đi không? Không, khó lắm, khó lắm. Cho nên anh chị em đến đây được, mình phải hallelujah, tạ ơn Chúa, vì Chúa đã mở mắt tâm hồn mình ra để anh chị em nhận ra rằng Chúa đang hiện diện ở giữa anh chị em. Và chúng mở mắt tâm hồn của anh chị em ra để anh chị em tin rằng Chúa đang hiện diện ở đây. Thế nên anh chị em xin cái gì, Chúa nói các con tin thế nào thì các con sẽ được như vậy. Tin thế nào thì được như vậy. Và khi mà Chúa đến, chuyện xảy ra đó là những người nghèo túng sẽ nhảy múa tưng bừng. Nãy chị cứ nói những người nghèo được no nê, được giàu sang. Không, lời Chúa không có nói người nghèo được giàu sang no nê, nhưng mà nói là kẻ hèn mọn ngày thêm phấn khởi, và vì đức thánh của Israel, những người nghèo túng sẽ nhảy múa tưng bừng. Người nghèo túng sẽ nhảy múa tưng bừng. Chị em thấy lạ không? Tại sao nghèo túng lại nhảy múa tưng bừng? Tại sao nghèo túng lại nhảy múa tưng bừng? Vì họ có Chúa, chứ không phải họ không có gì hết, không có gì hết mà nhảy.
Vì họ không có gì để mất thì họ nhảy. Còn những người giàu thì giàu mất thì tao không nhảy.
Nghe lý luận này, chuyện này cũng hay. Người nghèo túng nhảy múa vì không có gì để mất nên nó nhảy. Người giàu thì sợ mất nên không dám nhảy. Ta thấy là người nghèo túng nhảy múa tưng bừng vì lý do là họ có Chúa. Họ đã nhận ra rằng có Chúa đã đến với họ. Họ đã mở mắt tâm hồn của họ ra rồi, để họ nhận ra rằng có Chúa là có tất cả, nên họ mới nhảy múa tưng bừng. Còn người giàu có không dám nhảy múa tưng bừng, chị nói là vì lý do gì? Sợ mất của. Sợ mất của. Có khi là phải đóng cửa gì đó, đóng cửa đi ăn mày, tôi biết không? Người Việt Nam mình có câu là gọi là đóng cửa đi ăn mày, tức là người giàu mà không dám cho người ta biết là mình có tiền, cho nên là đóng cửa lại đi ăn mày, nhờ vả người này giúp người kia giúp để ra cái vẻ là mình nghèo túng. Tại sao ra vẻ mình nghèo túng? Tại sao? Để sợ người ta khỏi xin. Để người ta khỏi nhờ vả. Để biết mình có của, để người ta nhờ vả, người ta xin hoặc người ta nhờ vả mình. Thôi, lúc nào cũng than khó khăn lắm, còn hoàn cảnh khó khăn lắm, lúc nào cũng khó khăn lắm, không có nhảy múa tưng bừng được. Còn người nghèo túng, chị cũng hay đó là không có gì để mất, thì cứ nhảy múa tưng bừng. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn cả đó là vì họ đã mở mắt tâm hồn của ra, để họ nhận ra rằng có Chúa ở giữa họ, cho nên họ mới nhảy múa tưng bừng được. Như Đức Maria mới nói: linh hồn tôi tung hô Chúa ý à, thần trí tôi mừng vui vời vợi trong đấng cứu chuộng tôi. Thì Đức Maria mới nhảy tưng bừng lên là như vậy. Linh hồn tôi phấn khởi hân hoan, vì Đức Maria cũng là một người nghèo, người nghèo mà tin vào Chúa, rồi để cho Chúa thực hiện những điều lạ lùng trong cuộc đời của mẹ, cho nên mẹ mới nhảy múa tưng bừng hân hoan được. Vậy thì thưa anh chị em, chúng ta là những người đến với Chúa, là những người nghèo. Nãy anh chị em tôi hỏi lần đầu là có ai giàu không, bây giờ hỏi lần thứ hai có ai giàu không? Vẫn không ai giàu. Ai cũng nhận là mình nghèo, không nghèo vật chất thì nghèo tinh thần. Vậy thì những người nghèo sẽ nhảy múa tưng bừng. Chúng ta là những người con của Chúa, chúng ta nhận ra Chúa đang hiện diện ở giữa chúng ta, cho nên đến với Chúa không có mang bộ mặt đưa đám nữa. Nãy tôi coi cái gì đó, Samoa đó, họ trình diễn cái văn hóa của họ, văn hóa rồi lịch sử lập cái quốc của Samoa đó. Thì tôi thấy một cái điều đó là họ lúc nào cũng nhảy múa tưng bừng, từ đầu đến cuối, suốt cả gần 2 tiếng đồng hồ mà lúc nào họ cũng nhảy. Từ lúc khai thiên lập địa của cái đảo Samoa thành hình như thế nào, rồi tiến triển như thế nào, lúc nào tôi cũng thấy là họ nhảy múa. Cái dân trên đảo Samoa này họ lạc quan, họ vui tươi, họ hiền hòa, họ hiếu khách, lúc nào họ cũng nhảy múa. Rồi tôi thấy những diễn viên mà họ phải nhảy múa như vậy suốt cả 2 tiếng đồng hồ, chắc phải tập tành vất vả lắm. Họ múa rất là nhuyễn, rất là hay, rất là đẹp, rất là dễ thương, mà khuôn mặt rất là tươi. Bỗng thấy rằng để một màn trình diễn như vậy, họ phải luyện tập biết bao nhiêu là công phu chỉ để trình diễn trong vòng 2 tiếng đồng hồ như vậy. Những người công giáo của mình, những người mình tin vào Chúa mà mình không vất vả, không luyện tập thì làm sao mà đạt được cái thành quả được. Người ta không tin vào Chúa mà người ta còn cố gắng vất vả như thế để đạt được một cái thành quả nào đó, có khi chỉ là một tràng pháo tay, đúng không ạ? Chỉ là một tiếng hoan hô thôi mà còn vất vả như vậy. Huống chi là chúng ta những người mà tin vào Chúa thì dù có vất vả, dù có khó nhọc, dù có cực khổ, mình ráng, mình cố gắng, vì mình biết được rằng là phần thưởng dành cho mình là không phải là chàng pháo tay, không phải là những tiếng hoan hô ở đời này. Chàng pháo tay, tiếng hoan hô rồi sau khi khép màn lại thì chẳng có chuyện gì xảy ra. Còn chúng ta chẳng có chàng pháo tay, chẳng có tiếng hoan hô, nhưng mà có hạnh phúc đời đời chờ đón ta. Vì thế anh chị em hãy vững tin. Khi mình cầu nguyện vững tin, chỉ còn chút nữa, chút ít nữa thôi. Cái chút ít nữa của Chúa ta không có biết được là bao lâu. Có người đến đi đến cầu nguyện: thưa Chúa, đối với Chúa đó, thì 100 năm là bao nhiêu? 100 năm của chúng con này, đối với Chúa là bao nhiêu? Chúa nói: con ơi, đối với ta 100 năm chỉ bằng một ngày mà thôi. Vậy hả Chúa? Đúng thế. Thế thì thưa Chúa, đối với Chúa vậy thì 100 cây vàng đối với Chúa là bao nhiêu? 100 cây vàng là nhiều lắm, nhiều không? Nhiều chứ phải không? 100 cây vàng nhiều chứ. Đối với Chúa 100 cây vàng là cỡ bao nhiêu Chúa? Đối với ta 100 cây vàng chỉ là một xu thôi. Một xu của ta là bằng là 100 cây vàng. Vậy hả Chúa? Vậy thì xin Chúa con hỏi lại nhé. Một xu, 100 cây vàng đối với Chúa là bao nhiêu? Có một xu à. Vậy thì con xin Chúa cho con một xu của Chúa đi. Chúa trả lời sao biết không? Được, dễ mà, con còn xu của ta thì bằng 100 cây vàng. Được, ta sẵn sàng cho con. Nhưng mà con ráng đợi ta một ngày thôi con ạ. Một ngày của Chúa là bao nhiêu? Thì ta thấy là khi mình cầu nguyện, ta nghe Chúa nói: được con ạ, đức tin của con cứu chữa con, ta nhận lời con. Nhưng mà hãy nghe Chúa nói: kiên nhẫn, còn chỉ còn một chút nữa, một chút nữa thôi. Một chút của Chúa, một chút của Chúa ta không biết lúc nào, nhưng mà chắc chắn điều đó xảy ra. Giống như là hai người mù, họ gặp Chúa ở trên đường, họ kêu lên rằng: lạy con vua David, xin thương xót con. Chúa trả lời chưa? Chưa, còn một chút nữa, một chút nữa thôi. Mãi đến khi về đến nhà thì hai người mù ấy vẫn cứ đi theo Chúa về đến tận nhà. Lúc đó Chúa mới quay lại hỏi: anh có tin rằng ta chữa lành cho anh được không? Thưa ngài, con tin. Các anh tin thế nào thì sẽ được như vậy. Và chúng ta thấy chuyện gì xảy ra, đó là mắt họ liền mở ra. Liền mở ra có nghĩa là mở ra ngay lập tức khi Chúa sờ chạm vào mắt họ và nói: các anh tin thế nào các anh sẽ được như vậy. Thì ngay lập tức mắt họ liền mở ra. Lát anh chị em cầu nguyện và xin Chúa sờ chạm đến anh chị em, để cho mắt tâm hồn anh chị em được mở ra. Anh chị em cầu, có những người tôi thấy là cả bao nhiêu năm khô khan ngồi lạnh, nhưng mà rồi khi mà họ được Chúa sờ chạm đến thì họ mở mắt tâm hồn ra và thay đổi cuộc sống của họ. Thật là tuyệt vời, tuyệt vời lắm. Họ nhận ra rằng tất cả những của cải chẳng nghĩa lý gì. Họ nhận ra rằng thời gian ngày xưa của họ đã phung phí quá nhiều. Họ nhận ra rằng cái quá khứ của họ đã xa lìa Chúa. Cho nên bây giờ họ quay trở lại đúng 180. Họ quay lại 180, tôi thấy nhiều trường hợp lắm. Ngày xưa lúc nào cũng lên xe là mở nhạc rồi Paris by Night hoặc là cái gì đó. Bây giờ mỗi lần lên xe là mở những bài giảng về lòng thương xót Chúa ra để mà nghe. Rồi ngày xưa là mỗi ngày thứ bảy chủ nhật nghỉ, weekend là đi shopping, mà mỗi lần lãnh lương thì càng đi bạo, ăn bạo hơn nữa. Bây giờ những ngày chủ nhật nghỉ ở nhà, dọn nhà dọn cửa, không đi nữa để dành cái tiền ấy giúp đỡ cho người nghèo. Và ngày chủ nhật thay vì đi lễ rồi đi la cả đi chơi thì tham gia dạy giáo lý hoặc tham gia hát ca đoàn, tham gia đi thăm bệnh nhân vân vân. Có nhiều người thay đổi lạ lắm. Và chính những người thân cũng không hiểu nổi, biết kỳ này sao dạo này ta thay đổi lạ quá thế này trời. Bảo đã được Chúa sờ chạm vào rồi đó. Cho nên khi Chúa sờ chạm vào mắt hai người mù liền mở ra và sáng ra. Họ nhận ra Chúa, họ nhận ra, nhìn ra được những người xung quanh. Nhưng người nghiêm giọng bảo họ coi chừng đừng cho ai biết. Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về người trong khắp cả vùng. Những người nhận được ơn không thể không đứng lên mà làm chứng. Họ nói về Đức Giêsu loan truyền khắp cả vùng để cho người ta tin vào Chúa, giống như người anh em vừa mới lên làm chứng, vừa mới chia sẻ cho chúng ta về ơn Chúa chữa lành cho anh, để cho chúng ta vững tin vào Chúa. Và còn rất là nhiều những nhân chứng ngày hôm nay, những nhân chứng sống động ngày hôm nay, họ đã được Chúa sờ chạm và họ đã được Chúa biến đổi, họ đã được Chúa chữa lành, họ đã được Chúa mở mắt tâm hồn của họ để họ nhận ra Chúa đang hiện diện trong cuộc đời của họ, và họ đứng lên, họ chia sẻ, họ làm chứng cho mọi người. Mỗi người chị em chúng ta cũng thế, mình đến đây mình cầu nguyện rồi xin Chúa sờ chạm đến mình, xin Chúa chữa lành mình, xin Chúa mở mắt tâm hồn mình. Rồi sau buổi cầu nguyện này, anh chị em ra về, mỗi người chúng ta hãy giữ vững lòng tin vào Chúa. Và khi được Chúa chữa lành rồi, được Chúa mở mắt tâm hồn rồi, anh chị em cũng như người mù này ra đi mà loan truyền cho mọi người khác về Chúa, về những điều kỳ diệu Chúa làm cho anh chị em. Thường thì ta thấy mình nhận được ơn của ai, mình cảm ơn người ta rối rít. Trời ơi, cảm ơn anh nhé, nhờ của anh mà giờ tôi được như vậy đó, không có anh là tôi chết rồi. Chị có biết không, anh đó, anh tốt lắm đó, nhờ của anh mà tôi được như ngày hôm nay đó. Ông có biết không, anh đó, anh đó giúp tôi như vậy đó. Thế thì một người giúp ta đi ta loan báo cho những người khác biết tại sao những điều kỳ diệu, tại sao biết bao ơn lành Chúa đã làm cho ta mà có mấy người đi loan báo, có mấy người đi làm chứng, có mấy người đi chia sẻ cho người khác biết đâu. Chỉ khi nào ta khó khăn, ta lại chạy đến ta kêu Chúa, rồi ta được rồi, ta im thin thít, ta gọi là cứ im thin thít, phải không? Ta không có mạnh dạn đứng lên loan báo, làm chứng, chia sẻ cho mọi người thấy được những điều kỳ diệu Chúa làm cho mình. Xin Chúa cho anh chị em ngày hôm tối hôm nay, anh chị em đến đây, anh chị em được Chúa sờ chạm đến, được Chúa biến đổi, được Chúa chữa lành. Và để được như vậy, Chúa chỉ đòi hỏi anh chị em một điều duy nhất là các con có tin rằng ta làm được điều đó không? Các con có tin rằng ta làm được điều đó không? Các con có tin rằng ta làm được điều đó không? Các con tin thế nào thì sẽ được như vậy? Các con tin thế nào thì sẽ được như vậy? Các con tin thế nào thì sẽ được như vậy? Hallelujah! Và được rồi, thì mỗi người chúng ta lại mạnh dạn ra đi để loan báo, làm chứng cho mọi người biết về những điều kỳ diệu Chúa làm cho cuộc đời của mỗi một người chúng ta. Bây giờ mời chị em chúng ta cùng đứng lên, chúng ta tuyên xưng lòng tin của mình. Lạy Chúa, xin anh đến đây, chúng khẩn cầu lòng thương xót của Chúa, xót thương đến chúng con. Chúng con kêu lên Chúa, lạy Chúa, xin thương xót con, giống như hai người mù đã kêu lên với Chúa, lạy con vua David, xin thương xót con. Chúng con đến với Chúa và chúng con cũng kêu lên với Chúa rằng, lạy Chúa, xin thương xót con, lạy Chúa, lạy Chúa, xin thương xót con. Chúa đã xót thương con, Chúa đã xót thương đến thân phận tội lỗi yếu đuối bệnh hoạn tật nguyền của mỗi một người chúng con. Chúa đã xót thương đến những hoàn cảnh khó khăn ngặt nghèo của mỗi một người chúng con. Chúa đã xót thương đến nỗi cơ cực, nỗi nhục nhã ê chề của mỗi một người chúng con. Chúa xót thương chúng con và Chúa hỏi mỗi một người chúng con có tin rằng ta sẽ làm được điều ấy không? Và chúng con với tất cả lòng thành của mình, chúng con thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, chúng con tin. Lạy Chúa,
chúng con tin.
Lạy Chúa,
chúng con tin.
Và hôm nay Chúa đang nói với mỗi một người chúng con: chúng con tin thế nào thì sẽ được như vậy. Con tin thế nào thì sẽ được như vậy. Chúa mở mắt tâm hồn con ra, để con nhận ra rằng Chúa đang thực hiện những điều lạ lùng ấy. Chúa đang sờ chạm vào con, Chúa chữa lành con. Chúa mở mắt tâm hồn con ra để nhận ra Chúa. Và con ra về, con loan báo cho mọi người về những điều kỳ diệu Chúa làm trong cuộc đời của chúng con. Con loan báo cho mọi người bằng những phương tiện truyền thông. Ngày hôm nay, phương tiện truyền thông Chúa ban cho chúng con không phải để làm những cái điều có ích cho mình mà thôi, mà phải làm vinh danh Chúa. Con sử dụng tất cả những phương tiện truyền thông ấy: sách vở, băng đĩa, TV, CD, DVD, để cho mọi người nhận ra Chúa, nhận ra quyền năng của Chúa được thực hiện. Xin Chúa giúp mỗi người chúng con mạnh dạn ra đi để loan báo tin mừng của Chúa, loan báo những điều kỳ diệu Chúa thực hiện trong cuộc đời của chúng con. Biết lấy gì cảm ơn, biết lấy chi bao đền, hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con. Thương con từ ngàn xưa, một tình yêu chan chứa, và chọn con đi làm luôn sáng chiếu soi trần gian. Cho con xây tình mến, và này con xin đến một đời trung trinh, làm nuôi đất nước cho mặn đời. Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi bao đêm, hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã